Brothers and sisters,
các em thân mến, chúng tôi xin chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi học này được phát sóng từ trung tâm Marriott tại khuôn viên trường Brigham Young University ở Provo, Utah. Buổi học đặc biệt devotional này sẽ được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ giữa các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi tên là Richard Heaton, chủ tịch giáo khu Provo, Utah YSA 19. Chúng tôi chào mừng anh cả D. Todd Christofferson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Và biết ơn chị Christofferson đã có mặt với anh ấy trong buổi chiều hôm nay. Anh kể Christofferson sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện hôm nay. Chúng tôi biết ơn có sự hiện diện của các vị thẩm quyền trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác với các thành viên trong ủy ban giáo dục và những người vị khác. Chúng tôi xin chào mừng tất cả mọi người đó. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 11 năm 2014, anh kể Donald L. Hallstrom thuộc Chủ tịch đoàn nhóm túc số thầy 70 sẽ là người nói chuyện trong buổi học đặc biệt devotional CES này. Buổi chiều hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu với ca đoàn và giáo đoàn cùng hát bài In Praise, In Hymns of Praise, thánh ca số 75 trong quyển sách thánh ca tiếng Anh. Và chúng tôi biết ơn sự phụ giúp của chị Sherry Peterson và Tracy Bounds thuộc tiểu giáo khu Springs Creek YSA sẽ dâng lời cầu nguyện bắt đầu.
Our Father in heaven,
We thank thee so much for all the blessings.
Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Cha rất nhiều về các phước lành mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con cũng biết ơn Cha rằng chúng con có thể quy tụ nơi đây trong buổi họp đặc biệt Fireside buổi tối hôm nay trong sự hiện diện của sứ đồ của Ngài là anh cả Dietrich Christofferson. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cầu xin Cha ban phước chúng con với tấm lòng rộng mở để chúng con có thể cảm nhận được Thánh Linh của Cha trong buổi tối hôm nay, để chúng con có thể được tràn đầy với sự hiện diện của Cha khi chúng con nghe những lời của anh ca Christofferson, những lời mà Cha sẽ muốn ông nói với chúng con buổi tối hôm nay. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con khiêm nhường cúi đầu trước mặt Cha với lòng biết ơn, khiêm nhường với tất cả những gì Cha đã ban cho chúng con, với tất cả những gì mà Cha đã làm cho chúng con mỗi ngày. Chúng con rất là yêu thương Ngài và biết ơn Cha về giáo hội này, và biết ơn Cha về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, và biết ơn Cha về Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của chúng con và về sự hy sinh của Ngài cho chúng con, và về tình yêu thương của Ngài và về tấm gương của Ngài. Thưa Cha Thiên Thượng, những lời nói không thể nào bày tỏ trọn vẹn cảm nghĩ của chúng con về Cha, và chúng con yêu mến Cha biết bao. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều về sự chăm sóc bảo vệ thiêng liêng của Cha và về tất cả những gì Cha đã làm cho chúng con, và hơn hết là tình yêu thương của Cha để chúng con tiếp tục cảm nhận mỗi ngày. Và chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con để cảm nhận được tình yêu thương của Cha ngay bây giờ khi chúng con quy tụ lại nơi đây một cách khiêm nhường để được nghe lời của Ngài và cảm nhận sự hiện diện của Cha. Chúng con cầu xin Cha cho chúng con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Cha. Rất biết ơn Cha về những gì mà Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con biết ơn Cha để ban cho chúng con vị nắm tựa của Ngài. Và chúng con nói điều này với lòng biết ơn khiêm nhường và cất tiếng ngợi khen Cha ngay buổi tối hôm nay trong tôn danh của vị nắm tựa của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi. Amen.
This evening we are joined by a combined choir.
Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghe ca đoàn phối hợp từ Viện Giáo lý Tôn giáo trong Salt Lake Valley hát bài Be Still My Soul bởi Hal Rummel. Sẽ hướng dẫn ca đoàn là Sean Merrill sẽ đánh dương cầm và Sarah Arnson đánh đàn cello. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nối chuyển của anh Kay Christofferson. Sau bài nối chuyển của anh Kay Christofferson kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài Xin Cha Luôn Anh, Ban Phước Bằng Anh. Giờ đây, rồi sau đó, Jose Arroyo thuộc tiểu giáo khu Provo City First sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh Kay Dietrich Christofferson được kêu gọi vào nhóm túp số 12 vị sứ đồ của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 5 tháng 4 năm 2008. Ở lúc nhận được sự kêu gọi này, ông đang phục vụ với chủ tịch đoàn Trump, chủ tịch đoàn nhóm túp số thầy 70. Trong lớp phục vụ đệ nhất chủ tịch đoàn nhóm túp số thầy 70, anh Kay Christofferson có trách nhiệm giám sát giáo vùng Tây Bắc Mỹ, Tây Bắc và Đông Nam của giáo hội. Trước đó, ông là chủ tịch giáo vùng Nam Mexico của giáo hội. Lúc đó, ông sống ở Mexico City. Trước khi được kêu gọi phục vụ với tư cách là vị thẩm quyền chứa mơn toàn thời gian của giáo hội, anh Kay Christofferson là luật sư trưởng của Nations Bank Corp. ở Charlotte, North Carolina. Trước đó, ông là phó chủ tịch thâm niên và tổng cố vấn Ngân hàng Commerce Union Bank Tennessee ở Nashville. Lần này, ông cũng tích cực động trong cộng đồng và các tổ chức tôn giáo. Từ năm 1975 đến năm 1980, anh Kay Christofferson hành nghề luật tại Washington, D.C. Ông xin chuẩn ở Pleasant Grove, Utah, tốt nghiệp trung học ở New Jersey và nhận được bằng cử nhân từ
từ trường Brigham Young University. Ở đó, ông nhận được học bổng Edwin S. Hinckley và phục vụ với tư cách là phó chủ tịch hội sinh viên. Ông nhận được bằng luật từ trường Duke University. Trong số các kêu gọi khác, thì ông đã phục vụ trong giáo hội với tư cách là đại diện khu vực, chủ tịch giáo khu và giám trợ, và đã phục vụ truyền giáo ở Argentina. Anchor Christofferson và vợ của ông có 5 người con. Giờ đây, ca đoàn sẽ hát bài Be Still My Soul.
Thank you very much. We're grateful to Brother Romrell and
the Combined Institute Choir. Chúng biết ơn về ca đoàn này, về âm nhạc đó. Bài ca đó đã là một bài ca ưa thích của tôi.
The winds and waves still know his voice, who ruled them.
Đặc biệt là những sóng biết giọng nói của con ngài. Tôi biết ơn về những chủ tịch và các vợ của họ có mặt ở đây. Về những người mà lại đến đây mà có hỗ trợ và bày tỏ tình yêu thương của họ cho các anh chị em ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu và các sứ đồ của Ngài đang ở với nhau trong Caesarea Philippi, Ngài hỏi họ câu hỏi này: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Với tay hùng biện đời tôn kính và quyền năng, Phi-e-rơ đáp: Chúa là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Tôi cảm thấy xúc động khi đọc những lời đó. Tôi xúc động để nói những lời đó. Tuy nhiên, ngay sau giây phút thiêng liêng này, Chúa Giêsu đã phán cùng các sứ đồ về cái chết và sự phục sinh sắp tới của Ngài. Phi-e-rơ đã phủ nhận lời Ngài. Điều này đã khiến cho Phi-e-rơ bị khiển trách nặng nề rằng ông đã không hòa hợp hoặc không thấu hiểu những sự việc của Thượng Đế. Sau nghĩ đến việc người ta, sau đó Chúa Giêsu tỏ một tình yêu thương, yêu gấp vội đối với người mà Ngài đã khiển trách, dịu dàng chỉ dẫn cho Phi-e-rơ và các anh em của ông về việc một người vác thập tự giá của mình và hy sinh mạng sống của mình là cách để tìm thấy cuộc sống phong phú và vĩnh cửu. Chính Ngài là một tấm gương hoàn hảo. Hãy xem phần mô tả của sự kiện này trong một video về Kinh Thánh do giáo hội sản xuất.
Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo phải bị giết, ngày thứ ba sống lại.
Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nói vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu.
Satan, hãy lùi ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Nếu ai muốn theo ta, thì phải liệu mình, vác thập tự giá của mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.
What is a man profited?
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngụ trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ lúc đó. Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm.
Tôi muốn nói chuyện với các em về lời phán dường như nghịch lý của Chúa rằng ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Lời phán này giảng giải một giáo lý hùng hồn, sâu rộng mà chúng ta cần phải hiểu và áp dụng. Một giáo sư đầy quan tâm đã đưa ra sự hiểu biết sâu sắc này. Vì trời cao hơn đất, nên việc làm của Thượng Đế trong cuộc sống của các em lớn hơn câu chuyện các em muốn kể lại về cuộc sống. Cuộc sống của Ngài lớn hơn các kế hoạch, mục tiêu hoặc nỗi sợ hãi của các em. Để cứu sự sống của mình. Các em sẽ phải từ bỏ câu chuyện của mình và trả sự sống của các em lại cho Ngài từng phút từng ngày. Càng nghĩ thì tôi càng kinh ngạc về việc Chúa Giê-xu đã phó mạng sống của Ngài một cách kiên định như thế nào cho Đức Chúa Cha. Ngài đã phó mạng sống một cách hoàn hảo như thế nào theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong cuộc sống và cái chết. Chính điều này là ngược lại với thái độ và phương pháp của Satan mà đã được áp dụng rộng rãi trong thế giới khi người ta đang tập trung vào bản thân mình. Trong đại hội tiền dương thế, trong khi tình nguyện đảm nhận vai trò của Đấng Cứu Rỗi trong kế hoạch thiêng liêng của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu nói, Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Mặt khác, Lucifer tuyên bố, Này, tôi đây, xin phái tôi đi, tôi sẽ là con trai của Ngài và tôi sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, khiến cho không một linh hồn nào sẽ bị thất lạc. Và chắc chắn, tôi sẽ làm được điều đó. Vậy nên xin ban sự vinh hiển của Ngài cho tôi. Này, ở đây tôi gửi cho tôi sẽ là con trai ngươi, và tôi sẽ cứu chuộc nhân loại là một linh hồn thì không bị mất, và chắc chắn tôi sẽ làm điều đó. Vậy nên cho tôi vinh dự của người.
And will make saints of us. With our current limited vision, it's life.
Với tầm nhìn hiện tại giới hạn của chúng ta, đó là một cuộc sống vượt qua sự hiểu biết. Quả thật, mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Tôi ước gì chúng ta đã có thêm cuộc chuyện trò giữa Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Có lẽ là điều hữu ích để có thêm một sự ánh sáng về ý nghĩa thực sự của việc hy sinh cuộc sống của mình vì Ngài và do đó tìm lại được sự sống của mình. Nhưng khi suy ngẫm về điều này, tôi nhận thấy rằng những lời dẫn giải của Đấng Cứu Rỗi đưa ra ngay trước và sau khi lời phán này của Ngài đều cung cấp sự hướng dẫn rất giá trị. Hãy xem xét ba trong số những lời dẫn giải nêu này theo văn cảnh. Trước tiên là những lời của Chúa phán ngay trước khi Ngài phán rằng vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Như đã được ghi lại trong mỗi sách phúc âm tóm tắt, Chúa Giê-xu phán, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Luca thêm từ mỗi ngày, phải tự mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Bản dịch Matthew của Joseph Smith nói rộng lời phát biểu này với định nghĩa của Chúa về ý nghĩa của việc mọi người vác thập tự giá của mình. Và này, việc mọi người vác thập tự giá của mình là từ bỏ tất cả mọi sự không tin kính và mọi dục vọng của thế gian và tuân giữ các giới lệnh của ta. Lệnh này phù hợp với lời tuyên bố của Giác-cơ, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cho chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụng vụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là một cuộc sống hàng ngày để tránh tất cả những gì ô uế trong khi cương quyết tuân giữ hai giáo lệnh lớn, tình yêu mến thượng đế và đồng bào, và tất cả các giáo lệnh khác đều bởi hai giáo lệnh mà đó mà ra. Vì vậy, một yếu tố của việc đánh mất sự sống của chúng ta để có được sự sống lớn hơn do Chúa hoạch định cho chúng ta bao gồm việc vác thập tự giá hàng ngày. Một lời phát biểu thứ hai đi kèm theo gợi ý rằng việc tìm kiếm sự sống của chúng ta vì Ngài và Phúc Âm gồm có việc sẵn lòng công khai hóa vai trò môn đồ của chúng ta. Bây giờ dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hay ai hổ thẹn và ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy. Khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh, ở một nơi khác trong sách Matthew, chúng ta tìm thấy một lời phát biểu tương tự. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Một ý nghĩa rõ ràng và khá trọng đại của việc đánh mất sự sống của các em bằng cách thú nhận Đấng Kitô là đầy mất sự sống theo nghĩa đen thật sự, đó là việc duy trì và bảo vệ niềm tin của các em nơi Ngài. Chúng ta đã quen với lối suy nghĩ về đòi hỏi tột bậc này khi áp dụng vào lịch sử, khi chúng ta đọc về các vị tổn đạo của thời xưa, bao gồm hầu hết các sứ đồ thời xưa. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta thấy rằng điều thuộc vào lịch sử đang đi vào hiện tại. Những bản tin tức từ Iraq và Syria nói về hàng trăm Kitô hữu và các dân tộc thiểu số khác bị, những kẻ cực đoan Hồi giáo đuổi ra khỏi nhà của họ hoặc bị giết trong vài tháng qua. Những kẻ khủng bố đòi hỏi các Kitô hữu này phải cải đạo theo hình thức Hồi giáo của họ hoặc bỏ làng ra đi hay chết. Các Kitô hữu sẽ không chối bỏ Ngài. Nhưng rất nhiều người đã bỏ trốn và một số người đã bị giết chết. Chắc chắn những người đó sẽ là trong số những người mà Đấng Cứu Rỗi sẽ không hổ thẹn để thú nhận trước mặt Cha Ngài trong tương lai. Chúng ta không biết điều gì có thể xảy đến trong tương lai, nhưng nếu có người nào trong chúng ta phải đối mặt với thảm kịch của việc đánh mất sự sống của chúng ta theo nghĩa thật sự vì chính nghĩa của Đức Thầy, thì tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ cho thấy lòng can đảm và trung thành như vậy. Tuy nhiên, cách áp dụng những lời giảng giải của Đấng Cứu Rỗi phổ biến hơn và đôi khi khó khăn hơn có liên quan đến cách chúng ta sống hàng ngày, liên quan đến những lời chúng ta nói, tấm gương chúng ta nêu lên. Cách chúng ta sống phải là một lời thú nhận về Đấng Kitô và cùng với những lời nói của chúng ta làm chứng về đức tin của chúng ta và lòng tận tụy cùng Ngài. Và chứng ơn này phải được bảo vệ mạnh mẽ trước sự nhạo báng, kỳ thị hoặc phỉ báng từ phía những người chống đối Ngài giữa dòng dõi dân dâm tội lỗi này, như Chúa đã phán. Và một dịp khác, Chúa còn phán thêm lời đặc biệt này về lòng trung thành của chúng ta đối với Ngài. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, giờ với bà già. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Có nói rằng Ngài đến không phải để mang lại sự bình an, mà thay vì thế là gươm giáo, thì dường như ấn tượng đầu tiên là một mâu thuẫn với câu Thánh Thư có nói rằng Đấng Kitô là Hoàng tử bình an và lời công báo lúc Ngài Giáng sinh, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Và những tài liệu tham khảo nổi tiếng khác như ta đẩy sự bình an lại cho các người, ta ban sự bình an cho các người. Tức là Đấng Kitô đến để mang lại hòa bình giữa người tin và Thượng Đế, và hòa bình giữa con người. Xung đột này có thể xảy ra ngay cả giữa những người trong cùng một gia đình. Tôi tin rằng một số các em đang ngồi trong nhóm cụ tọa trên toàn thế giới vào tối hôm nay để có kinh nghiệm cá nhân về điều Chúa đã phán trong những câu này. Các em đã bị cha mẹ, anh chị em hắt hủi và khước từ các em chấp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và lập giao ước với Ngài. Trong cách này hay cách khác, tình yêu thương tột bậc của các em dành cho Đấng Kitô đã đòi hỏi các em phải hy sinh các mối quan hệ thân thiết, và các em đã khóc nhiều. Tuy nhiên, với tình yêu thương không hề suy giảm của mình, các em đứng vững dưới cây thập tự giá này cho thấy mình không hổ thẹn về vị nam tử của Thượng Đế.
Cách đây khoảng 3 năm, một tín hữu của giáo hội đã chia sẻ một quyển sách mật môn với một người bạn theo đạo Amish ở tiểu bang Ohio. Người bạn này đã bắt đầu đọc quyển sách này và không thể đặt sách đó xuống. Trong 3 ngày, người ấy đã không có ước muốn nào khác ngoài việc đọc sách mật môn. Vợ chồng người ấy chịu phép báp têm. Và trong vòng 7 tháng đã có 3 cặp vợ chồng Amish cải đạo và chịu phép báp têm và trở thành tín hữu của giáo hội. Các con gái của họ đã chịu phép báp têm vào tháng sau đó. Ba gia đình này đã quyết định ở lại trong cộng đồng của họ và tiếp tục lối sống Amish mặc dù họ đã rời bỏ tôn giáo Amish. Tuy nhiên, vì đã chịu phép báp têm nên họ đã phải chịu cảnh xa lánh của những người láng giềng Amish cần gửi. Xa lánh có nghĩa là không một ai trong cộng đồng Amish của họ sẽ chịu nói chuyện với họ, làm việc với họ, làm ăn với họ, hoặc giao kết với họ trong bất cứ hình thức nào. Điều này không chỉ cùng có bạn bè mà thôi, nhưng cũng cùng có những người trong gia đình, các anh chị em, cha mẹ và ông bà. Ban đầu, các thanh hữu Amish cảm thấy rất cô đơn và bị cô lập vì ngay cả các con gái của họ đã không bị lãng chán và đuổi ra khỏi trường học Amish của họ và đã chịu phép báp têm và là tín hữu trong giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Con cái của họ đã bị ông bà, anh chị em họ hàng, những người láng giềng cần củi lãng tránh. Ngay cả một số con cái lớn hơn trong các gia đình Amish này đã không chấp nhận phúc âm, cũng không chịu nói chuyện giao tiếp hoặc ngay cả chấp nhận cha mẹ của họ. Đức tin của họ vững mạnh, nghiệt cản và sự chống đối và bị lãng tránh đã làm cho họ vững chắc và bền bỉ. Một năm sau khi chịu phép báp têm, các gia đình này đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ và tiếp tục trung thành tham dự đền thờ hàng tuần. Họ đã tìm thấy sức mạnh qua việc tiếp nhận các giáo lễ và lập cùng tôn trọng các giáo ước. Họ đều tích cực trong sinh hoạt trong nhóm giáo hội của họ và tiếp tục tìm kiếm cách để chia sẻ ánh sáng và sự hiểu biết về phúc âm với bà con thân thuộc và cộng đồng của họ qua các hình hành vi tử tế và phục vụ. Vâng, cái giá để gia nhập giáo hội của Chúa Giêsu Kitô có thể rất cao, nhưng lời khuyên để đặt Đấng Kitô lên trên tất cả những người khác, ngay cả những người cận cửi nhất trong gia đình chúng ta, cũng áp dụng cho những người đã được sinh ra trong giáo ước. Nhiều người trong chúng ta đã trở thành tín hữu của giáo hội mà không bị chống đối. Có lẽ như các trẻ em, chúng ta đã phải đối phó với thử thách là vẫn trung thành với Đấng Cứu Rỗi và giáo hội của Ngài trong khi cha mẹ, gia đình bên chồng hay bên vợ, anh chị em hoặc ngay cả con cái chúng ta có hành vi, niềm tin hoặc sự lựa chọn làm cho chúng ta không thể nào hỗ trợ Ngài lẫn họ được. Đây không phải là một vấn đề về tình yêu thương. Chúng ta có thể vẫn yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta khi Ngài đã phán, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tài điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Vì vậy, mặc dù tình cảm gia đình và vẫn tiếp tục, nhưng các mối quan hệ có thể bị gián đoạn và tùy theo hoàn cảnh, còn hỗ trợ hoặc không, hoặc khoan dung đôi khi phải ngừng lại vì tình yêu thương cao hơn của chúng ta. Trong thực tế, cách tốt nhất để giúp đỡ những người chúng ta yêu thương, cách tốt nhất để yêu thương họ là tiếp tục đặt Đấng Cứu Rỗi lên trên hết. Nếu chúng ta cắt bỏ mối quan hệ với Chúa vì thông cảm với những người thân yêu đang đau khổ hoặc đau buồn, thì chúng ta mất đi phần tiện mà qua đó chúng ta có thể giúp họ. Tuy nhiên, nếu vẫn có được đức tin sao thẳm nơi Đấng Kitô thì chúng ta đang ở trong một vị thế tiếp nhận lẫn đưa ra sự giúp đỡ thiêng liêng. Nếu đến lúc mà một người trong gia đình rất muốn tìm đến một người giúp đỡ thật sự và lâu dài, thì người đó sẽ biết tin kể vào ai để làm người hướng dẫn và bạn đồng hành. Trong khi chờ đợi, với ấn tứ Đức Thánh Linh để hướng dẫn, chúng ta có thể giúp đỡ một cách kiên định để làm giảm bớt nỗi đau của sự lựa chọn sai và vỗ về an ngủi tới mức chúng ta được cho phép. Yếu tố thứ ba, việc đánh mất sự sống của mình vì Chúa mà tôi muốn đề cập đến trước tìm thấy trong những lời của Chúa, vì ai muốn cứu sự sống của mình sẽ mất đi. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiện hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Hoặc như đã được đưa ra trong bản dịch Joseph Smith, nếu ai cả thiện hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì ít có gì? Có ích gì? Tôi nói rằng việc từ bỏ thế gian tiếp nhận người đã được Thượng Đế Tôi nói rằng việc từ bỏ thế gian để tiếp nhận người đã được Thượng Đế xác phong là không bình thường trong thế giới ngày nay, thì thật là hiển nhiên các ưu tiên của mối quan tâm chúng ta thường thấy xung quanh mình thật là ích kỷ vô cùng. Một cơn đói, phải được kiên nhẫn, khăng khăng đòi hỏi rằng các quyền của một người được tôn trọng, ước muốn mãnh liệt đối với tiền bạc, mọi thứ và quyền lực cảm nghĩ phải có được một cuộc sống thoải mái và đầy lạc thú, muốn mục tiêu để giảm tối thiểu trách nhiệm, cũng như tránh bất cứ hy sinh cá nhân nào vì lợi ích của người khác. Đây không phải là nói rằng chúng ta không nên tìm cách thành công, thậm chí còn xuất sắc trong những nỗ lực xứng đáng, kể cả học vấn về việc làm đến kiến đầu năm nay trên Rubensfield đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề là Triple Package, sự kết hợp ba điều, làm thế nào ba đặc điểm khó thấy xảy ra, giải thích được sự thăng trầm của các nhóm văn hóa ở Mỹ. Và ở trong đó thì Chúa và Rubenfield xác định rằng những người Mạc Môn, người Do Thái, người Châu Á, người nhập cư, Tây Phi, người Mỹ da đỏ và người Mỹ gốc Cuba là các nhóm ở Mỹ ngày nay có được những đặc điểm này. So sánh các nhóm này với xã hội Mỹ, nói chung về các tiêu chuẩn như số thu nhập, thành tích, học tập, lãnh đạo, doanh nghiệp, thành công trong nghề nghiệp và các tiêu chuẩn thông thường khác. Chúa và Rubenfield nói rằng nếu một ai trong nhóm tại Mỹ hiện nay xuất sắc với thành công thông thường thì chính là những người Mạc Môn. Trong khi đó, những người Tin Lành chiếm khoảng 51% dân số Hoa Kỳ thì 5 đến 6 triệu người Mạc Môn ở Mỹ chỉ chiếm 1.7%. Tuy nhiên, một con số đáng kinh ngạc đã vươn lên, đã trên đỉnh của các lĩnh vực doanh nghiệp và chính trị của nước Mỹ.
And similar forms of success not as defining us, but as making possible our service to God.
Trong của mình, chúng ta phải xem chính trị, kinh doanh, học vấn và các hình thức thành công trong tân tiểu không phải là để xác định đặc điểm của chúng ta mà làm cho chúng ta có thể phục vụ Thượng Đế và đồng bào của mình. Bắt đầu ở nhà và mở rộng càng nhiều càng tốt trên thế giới. Sự phát triển cá nhân có giá trị khi nó góp phần và sự phát triển một cách cá tính giống như Đấng Kitô. Trong việc đó, đo lường một mức độ thành công, chúng ta nhận ra lễ thật sâu sắc là nền tảng cho mọi điều khác. Cuộc sống của chúng ta thuộc về Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta và Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Sự thành công có nghĩa là sự sống hòa hiệp với ý muốn của hàng ngày. Ngược lại với cuộc sống yêu thương bản thân mình, Chủ tịch Campbell đã đưa ra lời phát biểu đơn giản này. Sự phục vụ những người khác làm cho cuộc sống này phong phú và thú vị hơn, trong khi chúng ta chuẩn bị để sống một thế giới tốt hơn. Khi chúng ta tham gia vào sự phục vụ đồng bào của mình, không những hành động của chúng ta phụ giúp cho họ, mà chúng ta còn đặt các vấn đề của chúng ta ở một triển vọng sáng sủa hơn. Khi chúng ta lo lắng nhiều hơn cho người khác, thì có rất ít thời gian để quan tâm đến bản thân của mình. Trong phép lại của sự phục vụ, có lời hứa của Chúa Giêsu rằng khi đánh mất bản thân của mình, thì chúng ta sẽ tìm thấy bản thân mình. Không những chúng ta tìm thấy bản thân về việc thừa nhận sự hướng dẫn thiêng liêng trong cuộc sống, mà khi chúng ta cần phục vụ đồng bào của mình, thì theo những cách thích hợp, thì càng có các thực chất trong tâm hồn của chúng ta. Tôi xin kết thúc với vài tấm gương về ý nghĩa về việc đánh mất sự sống của mình hàng ngày trong Đấng Kitô và phục vụ Ngài và nhờ đó tìm thấy được sự cuộc sống đích thực và cuối cùng vĩnh cửu. Vào tháng 6 năm 1976, Chủ tịch Irving là chủ tịch trường Ricks College. Khi đập nước Teton Dam mới vừa khánh thành, nam rách Rexburg không xa lắm bị sụp đổ. Và 80 tỷ gallon lông nước chút vào phía Rexburg. Nhiều người trong cộng đồng đã đáp ứng một cách dũng cảm, giúp đỡ những người khác ngay cả khi nhà cửa và đồ đạc của họ đã bị phá hủy bởi cơn lũ lụt. Tuy nhiên, một vài người đã bỏ lại ngay cả những người thân yêu để tự lo cho thân mình. Chủ tịch Arendt đã tự mình hướng dẫn các một nỗ lực cứu trợ trọng đại. Muốn hiểu điều giải thích về sự khác biệt giữa phản ứng một cách dũng cảm của một số người và sự phản bội của những người khác, ông đã thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ nhưng có tính chất khoa học đáng kể. Và sau đó, những người anh hùng là những người đã từng luôn luôn ghi nhớ và giữ lời hứa trong những điều nhỏ nhặt, những điều hàng ngày, một lời hứa ở lại sau một bữa ăn tối, nhà thờ để dọn dẹp, hoặc đến làm việc để dự án trong ngày thứ bảy để giúp đỡ một người hàng xóm. Những người rời bỏ gia đình của họ khi gặp khó khăn, thường bỏ dở bổn phận của họ khi không gặp khó khăn. Họ đã có một mô hình không giữ lời hứa đối với những việc nhỏ khi sự hy sinh đối với họ có thể là không đáng kể, và làm điều họ đã nói rằng họ sẽ được dễ dàng. Khi gặp khó khăn, họ không thể làm được. Chị Christopherson với tôi có một người bạn của chúng tôi gặp trong khi đang học luật, là một tín hữu ở North Carolina. Vợ chồng chị ấy là một cặp vợ chồng trẻ tuổi lý tưởng, có con nhỏ. Chị ấy đã được phục phước với thông trí mình, sự hấp dẫn về tính tình hoặc bắt. Tuy nhiên, khoảng 25 năm sau, khi chị vẫn còn ở độ tuổi 40, thì chị bị mắc bệnh ung thư dạ dày. Khi bà ấy đã viết những lời này, kế hoạch của Thượng Đế là thiêng liêng và sẽ được thực hiện đúng như Ngài đã hoạch định. Kể từ khi tôi được chọn để đi qua cuộc thử thách này, tôi biết rằng điều này phải là vì lợi ích lớn nhất mà niềm vui tột bậc của tôi. Các phước lành thuộc linh đã đến với tôi, và tôi cảm thấy trước khi kết thúc rằng tôi sẽ trải qua tất cả những gì tôi cần phải được chuẩn bị để gặp Đấng Cứu Rỗi. Quyền năng của Ngài là ở trên thế gian, không hề có sai lầm. Hiện tại có rất nhiều thử thách nặng nề. Mọi người dường như chịu thử thách riêng của mình. Hãy tin kể Chúa và tiếp nhận sự giúp đỡ của Ngài. Hãy chấp nhận những điều thuộc vào mình và nỗi đau đớn sẽ được kết khỏi và sự bình an sẽ đến. Một chị phụ nữ trẻ tuổi đặc biệt đã quyết định phục vụ truyền giáo toàn thời gian sau khi đã họp xong cả hai bàn đại học và sau đại học, và đã tham gia vào các chương trình thực tập và nghiên cứu có danh tiếng ở trong nước lẫn hải ngoại. Chị ấy đã phát triển một khả năng để kết nối và liên hệ với những người từ hầu hết mỗi hệ thống tin tưởng, khuynh hướng chính trị và quốc tịch. Và chị ấy lo rằng việc đeo thẻ tên truyền giáo cả ngày, mọi người có thể trở thành một cách đỉnh danh mà có thể kiêng chở khả năng đặc biệt của chị để thiết lập một quan hệ đó. Sau khi đi truyền giáo, chỉ được vài tuần, chị đã viết thư về nhà kể với một kinh nghiệm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Chị Ly và tôi xoa thuốc mỡ vào đôi tai vì viêm khớp của một bà lão. Mọi người ngồi ở bên của bà. Trong khi chúng ta ngồi trong phòng khác nhà bà ta không muốn nghe bất cứ sự điệp nào cả, nhưng để cho chúng ta hát. Xin cảm ơn cái thẻ tên truyền giáo đã cho phép cho tôi được những kỷ niệm thân mật với những người hoàn toàn xa lạ. Bởi vì những điều ông phải chịu đau đớn, tiên tri Joseph Smith đã học được cách đánh mất sự sống của mình trong sự phục vụ Đức Thầy và người bạn của ông. Ông đã từng nói, tôi làm điều này thành luật lệ cho tôi khi Chúa truyền lệnh, hãy làm theo. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều sẽ vui lòng để làm theo mức độ trung thành của anh Joseph. Mặc dù vậy, ông đã từng bị buộc phải mong mỏi đợi chờ nhiều tháng trong ngục thất ở Liberty, Missouri. Và trong thời gian đó thì ông đã gặp nhiều khó khăn và những người thánh hữu đã trải qua nhiều điều khó. Bất chấp tất cả trong những điều kiện đó ngục thất, ông đã thảo là một thứ đầy soi dẫn gửi đến giáo hội thành một bản văn thanh lịch và nâng cao tinh thần nhất. Những phần là lá thư đó hiện nay bao gồm các tiết 121, 122 và 123 của sách Giáo lý về Giao ước. Kết thúc với những lời này, chúng ta hay vui vẻ làm công việc trong tâm khả năng của chúng ta, và rồi chúng ta có thể đứng yên với một sự an tâm lớn lao nhất để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế và thấy cánh tay Ngài được lộ ra. Dĩ nhiên, hình ảnh minh họa quan trọng nhất của việc cứu sự sống của mình bằng cách đánh mất sự sống của mình là như sau: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Lạy Chúa, lạy Cha, nếu chén này không thể lìa khỏi tôi, ngoại trừ tôi uống nó, Ngươi sẽ được thực hiện. Khi phó mạng sống của Ngài, Đấng Kitô không những cứu được sự sống của Ngài, mà Ngài còn cứu sự sống của tất cả những người chúng ta nữa. Ngài đã làm cho chúng ta có thể đổi cuộc sống trực thế phụ phím của chúng ta cuối cùng trở thành cuộc sống vĩnh cửu. Chủ đề của cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi là ta hạng làm sự đẹp lòng. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ làm chủ đề này thành chủ đề của cuộc sống của các em. Nếu làm như vậy, thì các em sẽ được cứu sự sống của mình. Chủ đề là ta hạng làm sự đẹp lòng. Các bạn trẻ thân mến, hãy hài lòng trong tất cả cố gắng và đạt được việc đặt ý muốn của Ngài lên trước hết. Hãy học cách muốn điều Ngài muốn. Hãy thú nhận ghi nhận Ngài cho mọi khía cạnh của cuộc sống của các em. Nhưng trong khi các em sống, hãy để cuộc sống của các em là một của lễ dâng lên. Hãy vắt thập tự giá của Ngài mỗi ngày trong sự vâng lời và sự phục vụ. Đây là những kết quả và lẽ trái của đức tin của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Heavenly Father,
thank you. Chúng con cảm ơn Cha về buổi tối hôm nay mà chúng con được quý tử ở đây để nghe những lời của tôi tớ của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về sứ điệp mà ông đã chia sẻ với chúng con. Buổi tối hôm nay, chúng con cầu xin Cha cho chúng con có thể áp dụng những lời giảng dạy này vào cuộc sống của chúng con để noi theo Cha tốt hơn. Chúng con cầu xin Cha khi chúng con trở về nhà sẽ lái xe một cách an toàn và chúng con cũng sẽ nhớ tới Thánh Linh mà chúng con đã cảm nhận ngày hôm nay để chúng con luôn luôn cảm thấy được Thánh Linh trong suốt tuần tới. Thưa Cha, chúng con cầu xin Cha tất cả những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.